Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Triệt phá kho sản xuất bóng cười với số lượng khủng ở Hà Nội. Cẩn trọng trước chiêu trò việc nhẹ lương cao nơi xứ người. Dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5. Luật gồm 79 điều và có hiệu lực thi hành từ năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Theo luật lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp là phiếu có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án. Mặc dù Bộ Ngành Tư pháp cho biết không khuyến khích việc yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp không đúng mục đích theo quy định của pháp luật, nhưng nhiều cơ quan tổ chức vẫn lạm dụng điều này, khiến số lượng người có nhu cầu xác minh lý lịch tư pháp tăng cao, gây sức ép tới các cơ quan cấp phiếu. Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới ký ban hành nêu rõ. Thời gian qua, công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp và khai thác thông tin lý lịch tư pháp đã đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thủ tục hành chính quy định phải có phiếu lý lịch tư pháp. Một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân còn lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động. Một số tỉnh, thành phố chưa chủ động giải quyết để kịp thời đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tăng đột biến, dẫn tới tình trạng chậm trễ, ùn ứ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định, nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ, đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Chỉ thị cũng yêu cầu Bộ Công an thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố không yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định, gây khó khăn phát sinh chi phí. Đồng thời, tỉnh giao Sở Thông tin Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, đảm bảo yêu cầu kết nối, chia sẻ, số hóa, tái sử dụng. Sở Tư pháp phối hợp tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định về quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Tư pháp bố trí nguồn nhân lực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để đáp ứng yêu cầu về cấp phiếu lý lịch tư pháp, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Trung Quốc cầm đầu vừa được Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an Quảng Bình triệt phá thành công. Bước đầu xác định số tiền giao dịch liên quan hơn 1.830 tỷ đồng. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Bình phát hiện từ cuối năm 2021, trên địa bàn có nhiều người dân bị lừa hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính Forex qua sàn Rossi Style do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động phạm tội có yếu tố xuyên quốc gia. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm hoạt động tinh vi này, đồng thời báo cáo đề xuất Bộ Công an để xác lập chuyên án. Theo điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng người Trung Quốc tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia để huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền. Chúng chia thành 3 bộ phận chính, gồm bộ phận telesale, gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản do các đối tượng người Trung Quốc chỉ định. bước đầu xác định có 24 trên 44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại. Tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch, chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do đối tượng người Trung Quốc quản lý sử dụng. Đến ngày 20 tháng 6 năm 2023, sau khi được Bộ Công an xác lập chuyên án, Ban chuyên án Bộ Công an đã giao Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an Quảng Bình, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra làm Phó Ban chuyên án trực tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để chỉ đạo các lực lượng đồng loạt phá án. Quá trình đấu tranh phá án với tinh thần bí mật bất ngờ, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Quảng Bình đã di lý 6 đối tượng có liên quan từ Tây Ninh về Quảng Bình để đấu tranh làm rõ. Mở rộng chuyên án, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Quảng Bình đã lần theo dấu vết đến 14 tỉnh, thành phố để tiếp tục xác minh, triệu tập 21 đối tượng liên quan. Đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Quảng Bình đã khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng, tạm giữ hình sự 5 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người Trung Quốc mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Hiện chuyên án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Công an Quảng Bình tiếp tục điều tra mở rộng. Công an thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện buôn bán hàng cấm và sản xuất chế tạo trái phép đạn súng hơi. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng, thu giữ 68,7 kg pháo nổ và hơn 123.000 viên đạn. Trước đó, sau một thời gian theo dõi, vào hồi 16 giờ ngày 24 tháng 7, Công an thành phố Sông Công đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Mạnh Hải, sinh năm 1997, trú tại xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, và Lê Viết Hảo, sinh năm 2001, trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, có hành vi tàng trữ, mua bán hàng cấm là 25 hộp pháo hoa nổ, loại pháo dàn 36 quả, có tổng khối lượng 34 kg. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài Hải và Hảo còn có các đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán số pháo hoa nổ nêu trên, gồm Đỗ Minh Thảo, sinh năm 1978, trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, và Dương Quốc Hưng, sinh năm 1971, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thảo và Hưng, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ 25 hộp pháo dàn có tổng khối lượng 34,7 kg. Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hải và Hảo tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công và phát hiện 7 đối tượng đang có hành vi chế tạo, sản xuất trái phép đạn chì. Các đối tượng khai là đạn súng hơi, thu giữ 2 máy dập tự chế dùng để chế tạo đạn, hơn 123.000 viên đạn chì có tổng khối lượng là 165 kg và nhiều vật chứng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận việc sản xuất chế tạo trái phép đạn chì nhằm mục đích bán kiếm lời. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thuê nhà tại phường Bách Quang thiết kế lại căn nhà với 2 lớp cửa thường xuyên đóng kín, không cho người lạ đi vào. Ngoài ra, các đối tượng còn thông tin giả cho người dân xung quanh là thuê nhà để trồng rau thủy canh, thuê nhiều lao động nhưng toàn bộ là người địa phương khác nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sông Công đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Mạnh Hải, Lê Viết Hảo, Đỗ Minh Thảo để phục vụ điều tra vụ án, tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá và thu giữ số lượng bình khí N2O trái phép lớn nhất từ đầu năm đến nay. Sau một thời gian mật phục theo dõi, tối ngày 28 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Thanh Xuân và Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà số 21 thuộc khu tập thể X16 Bộ Công an, ngõ 93 đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ gần 200 bình khí N2O các loại cùng nhiều trang thiết bị dùng để san chiết khí. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang TQA, sinh năm 1990 ở Thanh Hóa, đang tiến hành san chiết khí N2O từ các bình 40 kg sang các bình 5 kg và 10 kg để đi giao cho khách. 136 bình khí N2O có trọng lượng 5 kg, 10 kg và 51 bình khí N2O có trọng lượng 40 kg sử dụng để san chiết đã bị phát hiện. Đây là vụ thu giữ số lượng bình khí N2O trái phép lớn nhất từ đầu năm đến nay do đơn vị phát hiện. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều vali và ba lô loại lớn cùng đồng phục của các hãng xe công nghệ. Đây là các vật dụng được nhóm đối tượng trang bị nhằm ngụy trang một cách tinh vi các bình khí cười bên trong, sau đó đem đi giao cho khách. Số bình khí N2O này chủ yếu được bán cho các đối tượng sử dụng tại nhà riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua mạng xã hội. Giá trung bình được giao bán từ 300 đến 500 nghìn đồng đối với bình từ 5 đến 10 kg. Làm việc với cơ quan chức năng, QA không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp cũng như giấy phép kinh doanh hóa chất theo quy định. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, thi hành án dân sự luôn là việc khó, nhạy cảm, phức tạp bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người được thi hành án và người phải thi hành. Bởi vậy, để thi hành án, chấp hành viên phải áp dụng nhiều biện pháp tác nghiệp khác nhau, trong đó công tác vận động, thuyết phục luôn được các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh chú trọng để giải quyết dứt điểm, hiệu quả vụ việc mà không cần phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Điển hình của những vụ việc phức tạp kéo dài nhiều năm đến nay đã được giải quyết dứt điểm, hiệu quả nhờ công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động tốt là việc thi hành án ở Võ Nhai. Theo bản án và quyết định thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai do Cục Thi hành án dân sự tỉnh ủy thác về được tổ chức thi hành vụ việc bồi thường tài sản giữa các đương sự cùng trú tại xóm Đồng Rong, xã Phương Giao. Theo đó, người phải thi hành án là ông Lý Văn Dinh, sinh năm 1958, chết năm 2019, có trách nhiệm bồi thường cho ông Dương Văn Lành số tiền 33,9 triệu đồng, bồi thường cho ông Dương Văn Máy số tiền 150,1 triệu đồng. Đây là vụ việc phức tạp, khó thi hành do người được thi hành án và người phải thi hành án đều là người dân tộc Mông, hộ nghèo, trình độ học vấn thấp. Hơn nữa, người phải thi hành án đã chết. Di sản của người phải thi hành án để lại là một phần quyền sử dụng đất có diện tích 744m2. Thửa đất này người phải thi hành án đã bán cho con trai, nhưng chỉ có giấy mua bán viết tay có xác nhận của trường xóm. Vụ việc kéo dài 4 năm chưa thể giải quyết dứt điểm, trong khi người được thi hành án liên tục yêu cầu thi hành. Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai đã nhiều lần tham mưu họp ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện để báo cáo, bàn biện pháp giải quyết. Chấp hành viên cùng chính quyền địa phương, người có uy tín trong đồng bào Mông nhiều lần vận động thuyết phục gia đình, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, diễn biến của cả ba bên gia đình. Vậy nhưng con trai ông Dinh và gia đình không hợp tác, còn có biểu hiện chống đối chấp hành viên. Chấp hành viên đã quyết định cưỡng chế kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án. Nhưng đến ngày tổ chức cưỡng chế, chấp hành viên vẫn kiên trì vận động, thuyết phục, phân tích những được mất, cùng sự phối hợp tích cực của các cơ quan hữu quan. Cuối cùng, các đương sự đã thống nhất, thỏa thuận được phương thức, nội dung thi hành án. Một điển hình nữa về hiệu quả thi hành án từ công tác vận động, thuyết phục là vụ việc xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Người phải thi hành án là Trần Trung Sĩ, trú tại thị trấn Kép, Lạng Sơn, Bắc Giang, và Nguyễn Bá Quốc, trú tại xã Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương, có trách nhiệm bồi thường cho công ty số tiền trên 178 triệu đồng. Đây là thiệt hại do hai đương sự gây ra cho công ty trong thời gian làm việc tại đây. Hiện các đương sự đang phải chấp hành án phạt trong trại giam. Chấp hành viên Phan Minh Hải, Phó phòng tổ chức nghiệp vụ và thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, để giải quyết dứt điểm vụ việc, chấp hành viên phải phối hợp với các cơ quan liên quan, trao đổi với đại diện công ty và nhiều lần gặp gỡ, tuyên truyền, vận động đương sự và gia đình tự nguyện thi hành án. Chấp hành viên luôn phân tích, giải thích rõ cho bên phải thi hành án về trách nhiệm chấp hành pháp luật, lợi ích của việc tự nguyện thi hành án. Hiểu rõ vấn đề, các đương sự đã tự nguyện bồi thường số tiền trên 178 triệu đồng cho công ty. Ông Trần Bình, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, xác định được vai trò của công tác phối hợp, vận động, thuyết phục trong thi hành án để giải quyết dứt điểm, hiệu quả, tránh phát sinh phức tạp, khiếu kiện, nên các cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên luôn đề cao công tác này. Do đó, những năm qua, ngành thi hành án dân sự tỉnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Mặc dù số vụ việc thụ lý năm sau luôn cao hơn năm trước, cụ thể trong 9 tháng năm 2023, từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh đã giải quyết xong 5.094 trên 6.647 việc có điều kiện thi hành, tăng 706 việc so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 76,64%, đứng thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Về tiền, đã thi hành xong trên 144 tỷ đồng, tăng 4,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình tội phạm mua bán người tại Việt Nam những tháng đầu năm nay diễn biến hết sức phức tạp, diễn ra ở khắp các địa phương trên cả nước. Nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà cả các thanh niên, nam giới bị lừa bán ra nước ngoài để cưỡng bức lao động. Hậu quả mà tội phạm mua bán người gây ra cho nạn nhân, gia đình và xã hội là hết sức nghiêm trọng. Là cơ quan thường trực của Bộ Quốc phòng trong công tác phòng chống mua bán người, Bộ đội Biên phòng đã có các giải pháp nào để đấu tranh phòng chống? Về nội dung này, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa Đại tá, ông đánh giá như thế nào về tình hình tội phạm mua bán người trên các tuyến biên giới trong thời gian vừa qua?
Do các động của cái tình hình trong khu vực sau đại dịch COVID-19 cho nên là nó cũng tác động đến cái tình hình tội phạm mua bán người. Thì cụ thể như tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc ấy, thì mặc dù lực lượng chức năng tăng cường cái công tác kiểm tra đấu tranh ngăn chặn, thì tuy nhiên địa bàn Trung Quốc cái nhu cầu kết hôn với phụ nữ Việt Nam rồi cho nhận con nuôi nó vẫn rất là lớn. Chính vì vậy cho nên nó hình thành các cái đường dây môi giới hôn nhân trái phép, cho nhận con nuôi trái phép và kèm theo đó là những cái đường dây mà đưa đón người lừa đảo phụ nữ sang Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp. Còn trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia thì trong thời gian qua với cái chính sách mở cửa kinh tế của nước bạn ấy, thí dụ như tại Campuchia thì rất nhiều cái người nước ngoài đến đây để lập các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là những cái cơ sở kinh doanh casino rồi game online, các cái trường gà. Giáp với biên giới Việt Nam cũng có khoảng hơn 50 cái casino và các cái trường gà, cho nên nó kéo theo một cái lượng người Việt Nam sang để lao động và kèm theo là những cái đường dây đưa đón người lừa đảo người sang bên đó để cưỡng bức lao động tại các cái cơ sở này. Còn đối với Lào ấy thì tình hình nó ổn hơn. Thế tuy nhiên là trong thời gian qua thì cái đặc khu kinh tế tại Tam Giác Vàng cái hoạt động và nó lôi kéo một số lượng người Việt Nam sang lao động cũng tương đối là nhiều. Cho nên là nó hình thành các cái đường dây đưa đón người và sau đó là lừa đảo và cưỡng bức lao động ở bên các cái cơ sở này. Và những cái người này nếu mà muốn về Việt Nam phải trả một cái lượng tiền chuộc rất lớn. Thế còn tại tuyến biển ấy, thì bờ biển của chúng ta rất là dài và rộng, cái lượng tàu cá ở trên biển cũng trên dưới 100.000 chiếc và kéo theo cái nhu cầu lao động rất là nhiều. Cho nên là nó cũng hình thành các cái đường dây môi giới gọi là cò ngư phủ ấy. Và những cái đường dây này đưa người lao động xuống lao động trong cái môi trường tương đối là khắc nghiệt. Thế và lừa đảo, bóc lột sức lao động của người ta cũng gây ra những cái tình hình hết sức phức tạp ở trên biển. Ngoài ra thì các cái đường dây mang thai hộ, buôn bán trẻ sơ sinh, buôn bán nội tạng cũng diễn biến phức tạp.
Trước cái tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp như vậy, Bộ đội Biên phòng đã có những biện pháp nào để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này ạ?
Bộ đội Biên phòng làm cơ quan thường trực của Bộ phòng về phòng chống mua bán người. Thì chúng tôi cũng tham mưu cho Bộ Tư lệnh Biên phòng để tham mưu cho Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng làm tốt công tác phòng chống mua bán người này, tham mưu về kế hoạch những cái chủ trương, những cái đối sách lớn để giải quyết căn cơ. Chúng tôi tham mưu để Bộ Tư lệnh chỉ đạo các đơn vị, các tỉnh, các đồn biên phòng. Thứ nhất là phải làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ được cái thủ đoạn, cái phương thức của tội phạm mua bán người. Với những cái chủ đề, thí dụ như bất kỳ ai trong chúng ta đều trở thành nạn nhân mua bán người. Rồi là những cái mô hình như tiếng loa biên phòng, tiếng cảnh biên phòng, rồi hòm thư tố giác tội phạm. Từ đó nâng cao cái nhận thức của nhân dân, cảnh giác với cái tội phạm này và phát hiện, báo cho cơ quan chức năng để phòng ngừa. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ thì chúng tôi tham mưu để Bộ lệnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ trên biên giới các cái đường mòn, các lối mở qua lại biên giới mà tội phạm mua bán người lợi dụng để đưa người một cách lén lút qua biên giới, rồi tăng cường kiểm soát xuất cảnh ở các cái cửa khẩu để làm sao ngăn chặn tối đa hoạt động đưa đón người qua biên giới. Thứ ba, bằng những biện pháp nghiệp vụ trinh sát thì chúng tôi tập trung để nắm tình hình từ sớm, từ xa để có thể phát hiện những cái đường dây đưa đón, vận chuyển nạn nhân, mua bán người để lập ra các cái kế hoạch nghiệp vụ, các cái chuyên án để bóc gỡ, đánh đúng, đánh trúng những cái đối tượng chủ mưu cầm đầu.
Trong công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người, Bộ đội Biên phòng đã có cái sự phối hợp như thế nào với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước, thưa Đại tá?
Chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng chức năng của Bộ Công an, rồi Bộ Lao động Thương binh Xã hội, rồi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để làm tốt cái công tác phát hiện, đấu tranh, tiếp nhận nạn nhân, tư vấn nạn nhân, hỗ trợ nạn nhân của các cái vụ án mua bán người. Chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng cảnh sát hình sự ở ba cấp từ trung ương đến tỉnh đến huyện. Trong cái thời gian vừa qua là chúng tôi đã xác định hơn 20 tuyến mà các đối tượng hoạt động trọng điểm để mua bán người, trao đổi cho nhau hàng trăm cái đối tượng ở cái địa bàn có liên quan, và chúng tôi cũng xác lập các cái chuyên án chung để bóc gỡ các cái đường dây. Còn chúng tôi phối hợp với cả Hội Liên hiệp Phụ nữ, các cái cơ quan chức năng của Bộ Lao động Thương binh Xã hội trong tiếp nhận rồi hỗ trợ nạn nhân, chăm sóc tâm lý, hỗ trợ về tinh thần, rồi hỗ trợ về vật chất để cho nạn nhân có thể tái hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi cũng làm tốt công tác hợp tác quốc tế. Theo những cái biên bản ghi nhớ rồi các cái kế hoạch hai bên đã ký kết thì chúng tôi trao đổi với các lực lượng chức năng Lào, Campuchia, kể cả với Trung Quốc về những cái phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người hai bên biên giới, để từ đó là nâng cao cái khả năng đấu tranh. Và đặc biệt là về cái giải cứu nạn nhân là chúng tôi cũng làm rất tốt, đặc biệt là phối hợp với Campuchia và với Lào. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền hai bên biên giới, rồi mở các cái đợt cao điểm chuyển hóa cái địa bàn, tạo ra một cái địa bàn sạch, loại trừ cái hoạt động của cái tội phạm mua bán người cả hai bên biên giới.
Từ thực tiễn các cái vụ án, các cái chuyên án mua bán người, Bộ đội Biên phòng đã tiến hành đấu tranh và triệt phá. Đại tá có cái lời khuyên, cái nhắn nhủ gì để trong mỗi chúng ta không mắc bẫy, không trở thành nạn nhân của những cái đối tượng mua bán người này?
Như một số cái chủ đề của chúng tôi đưa ra trong các cuộc hội thảo ấy, là tất cả chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân mua bán người. Thì nó xuất phát từ cái thủ đoạn của đối tượng, nó đánh vào cái tâm lý, cái nhận thức của nhân dân còn hạn chế. Việc nhẹ lương cao, thiên đường ở xứ người chẳng hạn. Thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất mỗi người dân phải nâng cao cái nhận thức về xã hội, về công việc. Không có những cái việc nhẹ lương cao hoặc không có một cái gì miễn phí cả. Phải chăm chỉ trong cuộc sống, chúng ta lao động và phải yêu mến quê hương, và cái mảnh đất quê hương là cái mảnh đất mà chúng ta phải gắn bó, chứ không ở đâu là thiên đường.
Xin cảm ơn đại tá.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Chương 3: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù với tổ chức cá nhân kinh doanh. 1. Giao dịch từ xa. Điều 37. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh trong giao dịch từ xa với người tiêu dùng. 1. Khi thực hiện giao dịch từ xa, tổ chức cá nhân kinh doanh phải cung cấp chính xác và đầy đủ cho người tiêu dùng những thông tin sau. A. Tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ, số giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc mã số doanh nghiệp của tổ chức cá nhân kinh doanh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, hoặc của đại diện theo pháp luật của tổ chức cá nhân kinh doanh tại Việt Nam nếu có. B. Giá cả, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. C. Chi phí giao hàng nếu có. D. Phương thức thanh toán, phương thức giao hàng, cung cấp dịch vụ, điều kiện và phương thức đổi trả hàng. D. Thời gian có hiệu lực của đề nghị thực hiện giao dịch. E. Thông tin về các khoản phí, chi phí, thuế giá trị gia tăng. Cách thức tính phí, chi phí có thể phát sinh và các điều kiện giao dịch chung áp dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng. G. Chi tiết về tính năng, công dụng, cách thức sử dụng, bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là đối tượng giao dịch. H. Quyền của người tiêu dùng quy định tại khoản 3, điều 38 của luật này. I. Quy trình xử lý việc trả lại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng đã giao kết. K. Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại của người tiêu dùng. 2. Trường hợp giao dịch được thực hiện thông qua điện thoại hoặc các hình thức liên lạc, đàm thoại khác, tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông tin ngay từ đầu về tên, địa chỉ của mình và mục đích của cuộc đàm thoại. 3. Trường hợp giao dịch được thực hiện trên không gian mạng, tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thực hiện quy định của luật này, pháp luật về thương mại điện tử và các quy định của pháp luật liên quan. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 38. Giao kết hợp đồng trong giao dịch từ xa. 1. Tổ chức cá nhân kinh doanh khi giao dịch từ xa với người tiêu dùng có trách nhiệm xây dựng công cụ và thực hiện biện pháp bảo đảm. A. Cung cấp chính xác đầy đủ nội dung hợp đồng để người tiêu dùng nghiên cứu trước khi xác lập giao dịch. B. Người tiêu dùng trao đổi, làm rõ nội dung hợp đồng và xác nhận đồng ý giao kết hợp đồng. C. Người tiêu dùng xem lại và tải về hợp đồng đã có xác nhận ký kết của người tiêu dùng. 2. Nội dung giao kết hợp đồng thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 37 của luật này. Trường hợp có nhiều bên tham gia thực hiện hợp đồng, nội dung giao kết hợp đồng phải xác định rõ các chủ thể, trách nhiệm, quyền lợi của từng chủ thể liên quan. 3. Trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ các thông tin quy định tại khoản 1, điều 37 của luật này, thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng, người tiêu dùng có quyền. A. Thỏa thuận lựa chọn cách thức xử lý hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh. B. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng đã giao kết hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền, tuyên hợp đồng vô hiệu hoặc tuyên bố hủy bỏ hợp đồng và thông báo cho tổ chức cá nhân kinh doanh. Người tiêu dùng không phải trả bất kỳ chi phí nào để chấm dứt hợp đồng và chỉ phải trả chi phí đối với phần sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng. 4. Trường hợp người tiêu dùng đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm B khoản 3 điều này, tổ chức cá nhân kinh doanh phải trả lại tiền cho người tiêu dùng chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày người tiêu dùng tuyên bố đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Quá thời hạn này, tổ chức cá nhân kinh doanh phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất do hai bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật dân sự. Việc hoàn trả được thực hiện theo phương thức mà người tiêu dùng đã thanh toán, trừ trường hợp người tiêu dùng đồng ý thanh toán bằng phương thức khác. Trường hợp việc chấm dứt hợp đồng gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì tổ chức cá nhân kinh doanh phải bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự. Điều 39. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng trong các giao dịch trên không gian mạng. 1. Tổ chức cá nhân kinh doanh trên không gian mạng gồm: A. Tổ chức cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua hệ thống thông tin tự mình thiết lập hoặc thông qua các nền tảng số. B. Tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số. 2. Tổ chức cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có trách nhiệm thực hiện quy định tại chương 1, chương 2, điều 37, điều 38 của luật này và mục 2, chương 3 trong trường hợp cung cấp dịch vụ liên tục. 3. Ngoài trách nhiệm quy định tại khoản 2 điều này, tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số trung gian có trách nhiệm: A. Chỉ định công bố công khai đầu mối liên hệ, người đại diện được ủy quyền phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. B. Xây dựng công bố công khai quy chế hoạt động của nền tảng cho người tiêu dùng, trong đó phân định rõ trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch. C. Cung cấp thông tin về tổ chức cá nhân kinh doanh hoạt động trên nền tảng khi người tiêu dùng có yêu cầu. D. Cho phép người tiêu dùng phản hồi đánh giá về tổ chức cá nhân kinh doanh, đồng thời hiển thị kết quả phản hồi đánh giá đó. D. Hiển thị đầy đủ, minh bạch thông tin sản phẩm, hàng hóa, bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như năm, tháng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô sản xuất, số khung, số máy hoặc tiêu chuẩn kết quả cần đạt được trong cung cấp dịch vụ. E. Chỉ định công bố công khai đầu mối tiếp nhận, giải quyết các phản ánh khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, nội dung thông tin trên nền tảng, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng đối với các quyết định của nền tảng. G. Có biện pháp cho phép hiển thị ưu tiên đánh giá, phản ánh kiến nghị của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc tổ chức đánh giá tín nhiệm theo quy định của pháp luật. H. Lưu trữ thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các giao dịch thực hiện, cho phép người tiêu dùng truy cập, truy vết, tải, lưu trữ và in hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch, nền tảng mà mình quản lý. I. Minh bạch hoạt động quảng cáo trên không gian mạng theo quy định của pháp luật trong trường hợp có hoạt động quảng cáo đi kèm. K. Công bố công khai báo cáo về các hoạt động kiểm duyệt nội dung đã thực hiện hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. L. Kết nối cung cấp dữ liệu thông tin theo thời gian thực phục vụ hoạt động kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. M. Xác thực danh tính tổ chức cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên nền tảng của mình. N. Thực hiện nghĩa vụ nhận ủy quyền của người tiêu dùng trong toàn bộ quá trình giao dịch trên nền tảng của mình trong trường hợp có tổ chức cá nhân kinh doanh nước ngoài bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam. K. Thực hiện các trách nhiệm khác quy định tại luật này và quy định của pháp luật khác có liên quan. 4. Tổ chức cá nhân kinh doanh được xác định là nền tảng số lớn theo quy định của Chính phủ phải đáp ứng các quy định tại khoản 2 điều này và các trách nhiệm sau. A. Thiết lập kho lưu trữ các quảng cáo có sử dụng thuật toán để nhắm đến người, nhóm, người tiêu dùng cụ thể. B. Đánh giá định kỳ hoạt động kiểm duyệt nội dung, việc sử dụng hệ thống thuật toán và quảng cáo nhắm đến người, nhóm người tiêu dùng. C. Đánh giá định kỳ việc thực hiện quy định xử lý tài khoản giả, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, các hành vi tự động hoặc tự động một phần khác. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thanh Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.